truyện hôm nay. Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, Một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Lenzo Elgi, Nguyễn Di Loan chuyển ngữ, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh và Cuộc Đời.
Chương thứ 10. Một cuộc sống mới bắt đầu.
Trong xóm nhà ổ chuột vùng Montague, mẹ Teresa đôi khi gặp lại những nữ sinh của trường trung học St. Mary, nơi mẹ đã từng dạy học. Những cô gái này thỉnh thoảng tới giúp đỡ những người nghèo, nhưng rồi trở lại mái nhà êm ấm và đời sống thoải mái của họ. Mặc dù họ kính phục mẹ Teresa, nhưng họ cũng tỏ ra bối rối. Họ dừng lại nói chuyện với mẹ và phụ giúp những đứa bé cho mẹ. Một số thoáng có ước muốn noi gương mẹ, nhưng chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Tấm gương riêng biệt của mẹ Teresa và lối sống mẹ chọn cho dòng tu tương lai của mẹ là một lối sống hy sinh hoàn toàn về thể xác cũng như tinh thần. Ai có thể tìm được sức mạnh để sống như mẹ đang sống?
Tình yêu chân chính và mạnh mẽ có thể làm được mọi điều.
Có một lần mẹ Teresa đã nói với tôi như vậy.
Chỉ xuyên qua tình yêu mới có thể đối đầu nổi một số hy sinh.
Trong một vài tháng, mẹ Teresa đã làm việc một mình. Mẹ cầu xin Thiên Chúa gửi đến cho mẹ những người cộng sự. Mẹ nói với Chúa Giêsu:
Chúa đã ra lệnh cho con rời dòng tu để trao sứ mệnh mới mẹ này cho con. Bây giờ đến lượt Ngài tìm một ai đó hoạt động cùng con, nếu Ngài muốn con làm những gì Ngài yêu cầu con làm.
Rồi vào đầu năm 1949, một thiếu nữ đến với mẹ Teresa. Đó là nữ tu đầu tiên của tu hội của mẹ, Subha Sinidas, 25 tuổi, là một trong những nữ sinh của mẹ Teresa ở trường trung học St. Mary. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có, áo quần cô sang trọng, nhưng muốn từ bỏ tất cả và noi gương mẹ Teresa. Mẹ Teresa nhớ lại,
khi cô ấy chia sẻ ước muốn của cô với tôi, trái tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy quý mến và biết ơn cô ấy biết bao. Kể từ lúc bắt đầu cuộc sống mới, tôi hoàn toàn đơn độc. Tôi chẳng có ai để chia sẻ các kế hoạch, những ước nguyện và ý tưởng của tôi. Tôi thổ lộ tâm hồn tôi với Chúa Giêsu trong khi cầu nguyện. Nhưng tôi thực sự muốn có một ai ở bên cạnh để tâm tình. Tôi thiếu tình bạn bè và dòng tu. Khi cô đơn trở thành cùng tội, tôi bị choáng ngợp. Đang có khả năng được một ai để thể hiện lý tưởng của tôi với họ, làm tôi tràn ngập niềm vui. Tuy vậy, tôi biết tôi không nên hấp tấp. Tôi nghĩ đến Đức Tổng Giám Mục Pierre ở Calvary, đạo thận trọng biết bao, khi tôi đến xin được thay đổi đời sống của tôi. Vì lý do đó, tôi nói với Subha Sinidas, cô hãy suy nghĩ thêm nữa về việc này. Điều cô yêu cầu để làm nó rất đòi buộc. Cô có thể thay đổi ý định của cô.
Con đã suy nghĩ về điều đó rồi.
Cô ấy nài nỉ, tôi muốn ôm choàng lấy cô và nói, nào, hãy đến và sống với tôi bây giờ đi. Nhưng tôi cũng chống lại. Tôi suy nghĩ về điều đó một lúc và nói, cô hãy về nhà và cầu xin về việc này. Hãy đến và gặp tôi trong một vài tháng nữa, vào ngày lễ Thánh Giuse. Ngày lễ đó còn hơn 2 tháng nữa, tôi nghĩ cũng đủ thời gian cho cô Supasinadas có thể thấy rõ lòng mình. Nếu cô ấy trở lại, có nghĩa là tiếng gọi của Thiên Chúa là đúng thực.
Trong thời gian đó, mẹ Teresa tiếp tục công việc của mẹ ở khu nhà ổ chuột ở Monty Hill. Ban đêm, mẹ ngủ ở nhà các kỳ nữ tu bé mòn của người nghèo. Một linh mục dòng tên người Bỉ, cha Claster Van Essen, cha xứ của họ đạo Our Lady of Sorrow, kính đáo theo dõi các hoạt động của mẹ. Ngài đã trợ giúp bằng cách tìm cho mẹ một căn phòng đôi ở tầng thứ 2 của một căn nhà giản dị của vị ân nhân đầu tiên của mẹ Teresa, Michael Gomez. Tháng 2 năm 1949, mẹ Teresa dời đến căn nhà đó. Mẹ vẫn còn đơn độc. Một đôi khi, một quả phụ quét dọn ở trường mà mẹ đã từng dạy ghé lại, và cả hai ở bên nhau một vài giờ. Vào lúc đó, bà ấy là người bạn duy nhất của mẹ Teresa. Mẹ Teresa sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ trong căn phòng nhỏ hơn của phòng đôi mà Michael Gomez đã dành tặng cho mẹ. Phòng lớn hơn, ở trên đầu cầu thang, giữa tầng nhất và tầng hai, được sửa sang thành một nhà nguyện nhỏ. Với sự trợ giúp của một vài thiếu nữ, mẹ đã dựng được một bàn thờ nhỏ bằng gỗ và treo một bức tượng trái tim vô nhiễm của mẹ Maria lên trên. Bức tượng là tặng phẩm của cha Van Essen. Mẹ Teresa đã từng cầu nguyện rất lâu trước bức tượng đó vào những lúc mẹ gặp khó khăn nhất. Vì lý do đó, mẹ muốn treo bức tượng ở nơi nhà nguyện nhỏ này. Từ lúc đó trở đi, mẹ luôn mang bức tượng theo với mẹ bất cứ nơi nào mẹ đến. Bây giờ bức tượng đó ở trong nhà nguyện của nhà mẹ thuộc tu hội của mẹ. Trong một tháng, mẹ Teresa đã sống một mình trong căn nhà đó. Rồi cảnh có bạn bè cũng đến. Vào ngày 19 tháng 3, ngày lễ Thánh Giuse, mẹ dậy sớm như thường lệ. Khi mẹ sửa soạn đi tới khu nhà ổ chuột, mẹ nghe một ai đó gõ cửa. Mẹ ra mở cửa và thấy cái khuôn mặt mong manh của người học sinh cũ của mẹ, Supasinadas. Cô gái trẻ nói:
"Chào mẹ, hôm nay là lễ Thánh Giuse và con trở lại để sống với mẹ mãi mãi."
Lần này, mẹ Teresa không trả cô ấy về nhà nữa. Xúc động sâu xa, mẹ ấp choàng lấy cô, hôn cô thật lâu và đón tiếp cô như đứa con gái của mình. Supasinadas thay đổi tấm áo sari sang trọng của mình để mặc vào tấm áo sari nghèo hèn như mẹ Teresa mặc. Cô ấy cũng đổi tên của mình. Cô chọn cái tên của mẹ Teresa lúc còn trẻ, tên Annette, để bày tỏ lòng quý mến của mình đối với người thầy cũ, nay đã trở thành người bạn tu trì. Giấc mơ của mẹ Teresa đang trở thành sự thật. Nữ tu Annette là nữ tu đầu tiên của tu hội. Tuần lễ kế tiếp, một cô thứ hai đến. Cô này cũng là một trong những cụ học sinh của mẹ Teresa. Rồi cô thứ ba đến. Đến tháng năm, mẹ Teresa đã có 3 nữ tu trẻ. Như mẹ đã viết cho một người bạn:
"Tôi muốn cho bạn biết hiện giờ tôi có 3 bạn đồng hành. Họ là những người làm việc rất vất vả và đầy nhiệt tình. Chúng tôi đi viếng thăm 5 khu nhà ổ chuột ở đó. Chúng tôi sống một ít giờ. Có quá nhiều đau khổ và một nỗi khát khao lớn về Thiên Chúa. Tuy vậy, chúng tôi quá ít ỏi để mang Thiên Chúa chúng ta đến giữa họ. Bạn nên nhớ rằng, khuôn mặt họ rạng rỡ lên biết bao khi các nữ tu đến. Họ dơ dáy và trần trục, nhưng họ có một tâm hồn đầy yêu thương. Tôi cần lời cầu nguyện của bạn. Bạn hãy xin mẹ chúng ta gửi tới thêm nữa các nữ tu. Cho dù tôi có thêm 20 nữ tu đi chăng nữa, chúng tôi vẫn có việc làm cho tất cả họ, riêng ở Calcutta mà thôi.
Từ lá thư này, thật rõ ràng là mẹ Teresa đang lo âu. Mẹ đang cần thêm người cho công việc mà mẹ đang làm với người nghèo. Đó là công việc khó nhọc và không dễ kiếm thêm những người trẻ sẵn sàng muốn làm những việc hy sinh quá nhiều. 6 tháng sau, vào tháng 11 năm 1949, một lá thư khác cho thấy mẹ Teresa nay có 4 người bạn đồng hành. Mẹ viết:
"Xin hãy cầu nguyện cho tu hội chúng tôi được tăng trưởng. Hiện giờ có 5 chúng tôi, nhưng nếu Chúa muốn, những người khác sẽ đến gia nhập với chúng tôi. Rồi chúng tôi sẽ ở trong một cái thế có thể nối một vòng đai tình yêu bao quanh Calcutta và có thể sử dụng đứng đắn các trung tâm của chúng tôi trong những xóm nghèo khác nhau như những địa điểm. Từ đó tình yêu của Thiên Chúa chúng ta có thể chảy tràn sung mãn trên các thành phố lớn này."
Mẹ Teresa có những kế hoạch lớn lao. Tuy vào lúc đó, mẹ chỉ nghĩ đến Calcutta. Mẹ chưa bao giờ tưởng tượng được các nữ tu của mẹ sẽ lan tràn ra khắp thế giới. Trong lúc đó, một số giáo dân bắt đầu phụ giúp mẹ. Mẹ tổ chức những phòng chữa bệnh trong các khu nhà ổ chuột. Ở đó, các bác sĩ và y tá công giáo trẻ đến giúp mẹ trông coi người bệnh. Mẹ còn mời được linh mục trong vùng đến cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật cho trẻ con trong các xóm nghèo. Mẹ viết cho một người bạn ở Âu Châu vào tháng 11 năm 1949.
"Chúng tôi đưa trẻ con đến nhà thờ cùng với các bà mẹ của chúng. Chúng tôi có 300 trẻ nhỏ và 120 bà mẹ. Tháng 5 rồi, chúng tôi chỉ có 26 bà."
Cộng đồng nhỏ bé của mẹ Teresa tiếp tục phát triển. Số nữ tu tăng lên 6, rồi 7, rồi 10. Tổng giám mục Calcutta theo dõi sự phát triển của nó từ xa. Bây giờ, mẹ Teresa đã sẵn có một nhóm đệ tử. Mẹ có thể xin phép Roma chính thức thành lập một tu hội mới. Mẹ có thể đi bước đầu để xin được thừa nhận sơ khởi về phương diện giáo luật. Để làm việc này, mẹ phải trình gửi một hồ sơ chi tiết đến Roma, bao gồm hiến chương thành lập, phát thảo hướng đi cùng nội quy tu hội trong một lối trình bày rõ ràng và hệ thống. Mẹ Teresa bắt đầu tiến hành việc đó. Mọi sự đều minh bạch trong tâm trí mẹ. Bởi vì khi Chúa Giê-xu đã kêu gọi mẹ, Ngài đã nói với mẹ rõ ràng về điều mà Ngài muốn mẹ làm. Ban đêm, khi các bạn đồng hành đã ngủ, mẹ Teresa thành khẩn gom góp các ý nghĩa của mẹ lại và viết ra hiến chương. Khái niệm căn bản của sứ mệnh của mẹ: để phục vụ người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ, được lặp đi lặp lại liên tục, có chủ tâm và bền bỉ xuyên suốt.
Mục đích của chúng tôi bao gồm việc thỏa mãn nỗi khát khao bất tận về tình yêu của Chúa Giê-xu Ki-tô bằng cách tuyên xưng tin theo lời chỉ dẫn của tin mừng và bằng cách tự nguyện và đại độ phục vụ những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Y theo giáo huấn và đời sống của Chúa chúng ta được bày tỏ trong Tin Mừng. Một giáo huấn và đời sống tỏ lộ nước Chúa trị đến trong một cách thế độc đáo. Sứ mệnh đặc biệt của chúng tôi bao gồm việc hoạt động cho sự cứu rỗi và thánh hóa những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Như Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đi, Ngài cũng sai chúng tôi đi tràn ngập Thánh Thần để truyền bá tin mừng, tình yêu và lòng thương xót tới những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Nỗi quan tâm chính yếu của chúng tôi là phải rao truyền Chúa Giêsu Kitô tới những người đàn ông, đàn bà của hết thảy các quốc gia, đặc biệt tới những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi gọi mình là hội cửa sai Bác Ái. Thiên Chúa là tình yêu. Hội thừa sai Bác Ái phải là người thừa sai của tình yêu, đầy Bác Ái trong tâm hồn mình và truyền bá nó tới linh hồn của những người khác thuộc về Kitô giáo và không thuộc về Kitô giáo.
Từ hiến chương và nội quy của mẹ, rõ ràng là sứ mệnh mà mẹ Teresa giao phó cho giọng của mẹ hoàn toàn thuộc về Tin Mừng, được dựa trên giáo huấn căn bản của Chúa Kitô. Giáo huấn đó là tình yêu, nhưng nó cũng có chiều kích đại kết và bao gồm toàn thể nhân loại, thuộc về Kitô giáo và không thuộc về Kitô giáo. Bởi vì tình yêu cứu chuộc của Đức Kitô thì phổ phát. Tình yêu được diễn tả qua từ ngữ của Tin Mừng là Bác Ái, là một yếu tố độc đáo của tu hội mới. Trước tiên, mẹ Teresa muốn làm cho khái niệm điều này được rõ ràng hơn và đã gọi các nữ tu là những người mang tình yêu của Chúa Kitô đến các khu nhà ổ chuột. Nhưng mẹ chọn những thừa sai Bác Ái bởi vì nó ngắn gọn hơn và ít hạn chế hơn. Để sống khái niệm tình yêu này với một nhiệt tình mãnh liệt cao nhất, mẹ Teresa muốn các nữ tu khấn thêm một lời nguyện nữa khi tuyên hứa. Thêm vào ba lời khấn truyền thống là sống nghèo, thanh sạch và vâng lời, chung cho hết mọi dòng tu. Mẹ còn muốn các nữ tu của mẹ kết hợp với Thiên Chúa bằng lời khấn sống Bác Ái. Như mẹ giải thích với tôi,
chúng tôi ràng buộc vào lời khấn này để tự nguyện và toàn tâm phục vụ tất cả những người bất hạnh. Lời khấn này có nghĩa là chúng tôi không thể làm việc cho người giàu có và chúng tôi không thể nhận bất cứ sự tưởng thưởng nào cho công việc chúng tôi đang làm.
Đối với áo dòng, mẹ Teresa đã quyết định chọn loại áo sari Ấn Độ mà mẹ và những người đồng sự của mẹ đang mặc. Một loại áo sari màu trắng làm bằng vải thô với đường viền ba sọc xanh. Phía vai trái của áo sari có đính một cái mốc hình thập tự giá để nhắc nhớ các nữ tu về thập giá mà Đức Kitô đã vác. Mẹ Teresa nói với tôi,
áo sari giúp các nữ tu đồng hóa với người bệnh, với trẻ con và với người già cả bị bỏ rơi bằng cách chia sẻ cùng một loại áo quần và cùng một lối sống như những người bất hạnh của thế giới này.
Mẹ Teresa trình hiến chương lên tổng giám mục Calcutta. Ngài xem xét rất kỹ, đưa cho các chuyên viên xem lại và sau đó mới gửi đi Roma. Và ngày 7 tháng 10 năm 1950, việc chấp nhận của Vatican đã đến. Từ đó trở đi, tu hội được chính thức thừa nhận, như mẹ Teresa kể lại.
Vào ngày 7 tháng 10 là một ngày trọng đại đối với chúng tôi, ngày khởi đầu của tu hội chúng tôi một cách chính thức và hợp giáo luật. Tôi sung sướng thấy chứng thư từ Roma đã đến vào ngày 7 tháng 10, cũng là ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Sự trùng hợp xem ra là một dấu chỉ từ trên trời. Đức Tổng Giám Mục Thierry đến cử hành thánh lễ trong nhà nguyện nhỏ bé của chúng tôi, và cha Solaser Van Essen đọc sắc chỉ của Roma trong buổi lễ. Từ lúc đó, tu hội chúng tôi tiếp tục lớn mạnh. Tôi đã mở ra 3 cơ sở khác nữa, tất cả nằm trong tổng giáo phận Calcutta, bởi vì giáo luật quy định rõ ràng là một tu hội mới không thể phát triển ra ngoài giáo phận, mà nó xuất phát trong vòng 10 năm. Nhưng khi giai đoạn này vừa chấm dứt, chúng tôi bắt đầu mở các cơ sở ở những thành phố khác, cũng ở trong đất nước Ấn Độ. Khi tu hội được Thánh Bộ Tu Sĩ cho phép thành lập, và được Đức Giám Mục Giáo Phận nơi tu hội khởi đầu chức Phật, thì tu hội đó là tu hội thuộc về giáo Phật. Nó đạt được bước quan trọng đầu tiên trong việc phát triển của nó. Khi nó phát triển rộng lớn hơn, nó có thể được Đức Giáo Hoàng chấp thuận với sắc lệnh Directum Lauris. Nói chung, cần phải đợi trong vài thập niên mới được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng như vậy. Nhưng Thiên Chúa tốt lành với chúng tôi ngay cả với khoảng này. Chúng tôi chờ đợi việc chấp thuận của Đức Giáo Hoàng chỉ trong vòng 15 năm. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã chấp thuận tu hội chúng tôi, và cũng trong năm đó, chúng tôi mở một cơ sở đầu tiên bên ngoài Ấn Độ, ở Kokorote, thuộc giáo phận Vatisameto, nước Venezuela.
Chương thứ 11. Dấu chứng tình yêu.
Mẹ Teresa nói với tôi về những ngày đầu của tu hội của mẹ, khi chúng tôi đang góp mặt tại cơ sở của tu hội thừa sai ở Casilina thuộc Roma. Chúng tôi nói chuyện dưới bóng một tàn cây trong vườn. Đức Giám Mục Nilika, vị giám mục người Slovak, người đã giới thiệu với tôi, với mẹ Teresa đang ngồi cạnh mẹ. Mẹ Teresa thật sự miệt mài vào câu chuyện của chúng tôi. Mặc dù mẹ rất dè dặt khi nói về đời sống riêng tư của mẹ, nhưng lại rất nhiệt tình tham gia khi câu chuyện tập trung vào các nữ tu của mẹ hay công việc họ đang làm. Thật là vui thích khi được ở đó, dưới bầu trời trong xanh, lắng nghe mày nói. Khí hậu ấm áp ở Roma vào tháng 5 và bãi cỏ xanh chập trùng khi mùa xuân đến, góp phần tạo ra một không khí thanh định và phấn khởi. Thời gian qua mau, không báo trước, hình như mẹ Teresa nhớ ra việc gì đó mẹ phải làm, và hỏi giờ.
11 giờ.
Tôi trả lời sau khi nhìn đồng hồ.
Thôi trễ rồi, tôi phải đi Vatican.
Mẹ Teresa vừa nói vừa đứng dậy.
Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào ngày mai. Sáng mai, 14 chị nữ tu của tôi sẽ tuyên hứa tại nhà thờ Thánh Polycarp. Xin mời ông đến. Thật là một niềm vui cho tôi nếu ông tham dự vào buổi lễ ấy. Sau đó, chúng ta có thể nói chuyện thêm một ít nữa.
Đức giám mục Nilika đề nghị đưa mẹ Teresa đến Vatican bằng xe hơi của ngài.
Hoan hỷ,
mẹ trả lời với một nụ cười. Mẹ ngồi ở ghế sau, và tôi được đặt tên ngồi cạnh mẹ. Đức giám mục Nilika ngồi bên tài xế là cha Sebastian Kosuth, một linh mục người tiệp khắc, là một tài xế tài tình có thể lèo lái ra khỏi dòng lưu thông hỗn loạn của Roma, với mức độ an toàn khó tin được. Đức giám mục Nilika nhận xét.
Tới cha ấy, chúng ta sẽ bù lại được thời gian đã mất và tới được Vatican đúng giờ.
Chúng tôi nhanh chóng ra đi. Mẹ Teresa yêu cầu chúng tôi họp với mẹ để đọc kinh. Mẹ làm dấu thánh giá và lấy ra một xu chuỗi từ các túi nơi tấm áo sari và bắt đầu đọc kinh. Mẹ đọc chậm rãi và nhẹ nhàng với chúng tôi. Chiếc xe chúng tôi phóng nhanh giữa dòng. Với những lúc nó đột ngột dừng lại, thình lình chuyển hướng, nhanh chóng rời đi, rẽ ngoặt thục mạng, chẳng để ý gì đến các tài xế lo âu và gây gỗ khác đang hò hét hâm dọa, hay bất còi in ỏi mong qua mặt chúng tôi. Tôi nắm chặt dây buộc và lo lắng nhìn người tài xế gan dạ nhưng điên rồ của chúng tôi. Mẹ Teresa trái lại, chìm đắm vào kinh nguyện, không chú ý đến các chuyện khác. Thu gọn vào chỗ ngồi, mẹ đang hiệp thông với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đôi mắt mẹ liên duyên, khuôn mặt nhăn nheo của mẹ biến đổi bởi cái nhìn xuất thần và trong suốt. Mẹ quyện ngẫm những lời kinh với một vẻ dịu dàng hoan hỷ và thực sự hầu như đang tâm tình với đấng hiện diện vô hình. Mẹ tỏa ra một sức quyến rũ huyền bí, tạo thành một bầu khí thanh tịnh và sùng kính. Khi lần hạt xong, Đức giám mục Nilika bắt đầu chỉ các đền đài đủ loại kiến trúc theo kiểu Roma dọc suốt con đường. Mẹ Teresa trái lại, tiếp tục đối thoại trong im lặng với đấng hiện diện vô hình. Mẹ luôn cúi đầu, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi lay động nhẹ nhàng. Chỉ đến khi chúng tôi tiến gần đến quảng trường Thánh Phêrô một giờ sau đó, mẹ mới trở lại giữa chúng tôi và bắt đầu chuyện trò với chúng tôi trong cách thức nhã nhặn quen thuộc của mẹ. Chúng tôi dừng lại nơi cổng vào Vatican, ở đó vệ binh Thụy Sĩ đứng im bất động, và chúng tôi rời khỏi xe. Đức giám mục Nilika nói với chúng tôi hãy chờ và đi tới một trạm điện thoại. Một vài cô gái nhận ra mẹ Teresa và chạy thẳng đến mẹ, kêu lớn:
"Mẹ Teresa, mẹ Teresa!"
Họ hôn tay mẹ và xin chữ ký. Mẹ chào họ và từ tốn cùng bẽn lẽn rút vào một góc. Mẹ không thích trở thành đối tượng của sự chú ý quá nhiều. Mẹ đi thẳng tới tôi. Mẹ nhắc tôi:
"Ngày mai tại đền thờ Thánh Polycarp bên ngoài Roma, đó là một buổi lễ rất cảm động. Hãy nhớ tôi sẽ chờ ông."
"Tôi chắc chắn có mặt",
tôi trả lời. Vào lúc đó, Đức giám mục Nilika trở lại. Ngài nói với mẹ Teresa:
"À đi, Đức Giáo Hoàng đang đợi mẹ."
Tôi chào tạm biệt mẹ Teresa và trở về phòng trọ của tôi. Sáng hôm sau, tôi tới đền thờ Thánh Polycarp vào đúng 11 giờ. Giáo đường đã đầy người. Mọi con mắt đang đổ dồn về phía cửa chính bởi vì họ muốn nhìn thấy mẹ Teresa. Khi mẹ bước vào đi giữa các nữ tu sắp khấn hứa, thiên hạ bắt đầu vỗ tay, nhiều người khóc. Không ngẩng mặt lên, mẹ Teresa tiếp tục bước đi cùng các nữ tu của mẹ. Mẹ bước xuyên qua giáo đường, tiến gần tới bàn thờ và quỳ xuống trong một góc. Buổi lễ thực sự xúc động. Người chủ lễ thuyết giảng một bài dài. Mẹ Teresa cũng nói nhưng ngắn gọn. Ngoài các chuyện khác, mẹ nói:
công việc của chúng tôi thật khó nhọc. Chúng tôi phục vụ người nghèo và người vô gia cư 24 giờ trong một ngày. Chúng tôi không từ chối bất cứ ai. Những người trẻ chưa gia nhập tu hội này biết rằng họ đang đối đầu biết bao khó khăn, nhưng họ đối đầu lại với một tâm hồn quảng đại, bởi vì tâm hồn họ đầy yêu thương.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.